là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 10 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về dự án một luật sửa nhiều luật.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự chương trình Mùa xuân cho em lần thứ 15.
Kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, người Việt chạy đua đầu tư chứng khoán.
Siêu thị kích cầu giảm giá nhiều mặt hàng nhân dịp Tết Nguyên đán.
Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chương trình gói bánh chưng xanh của người nghèo ăn Tết.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Lãnh đạo cộng đồng kinh tế Tây Phi đã ra thông báo về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Mali.
Hỏa hoạn nghiêm trọng tại New York, ít nhất 19 người thiệt mạng. Sau đây là một số nội dung chi tiết.
Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình của kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 vào sáng nay, ngày 10 tháng 1, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Phóng viên Lưu Hường phản ánh.
Cho ý kiến về dự án luật điện lực, nhất trí với việc thể chế hóa nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị, các đại biểu nhận định việc cho phép khối tư nhân được tham gia xây dựng hệ thống truyền tải điện là cần thiết. Tuy nhiên, thể chế hóa như thế nào cho đúng và thể chế hóa như thế nào cho phù hợp với thực tế, đó là vấn đề cần được cân nhắc thận trọng để đảm bảo tính hợp lý, khả thi, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Đại biểu Vũ Huy Khánh, Đoàn Bình Dương cho biết.
Để hiện thực hóa nghị quyết số 55 của Đảng thì việc từng bước xã hội hóa hoạt động truyền tải điện là cần thiết và có cơ sở thực tiễn nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay, bảo đảm hiệu quả tổng thể của hoạt động truyền tải điện quốc gia. Tuy nhiên, việc thiết lập một cơ chế để các tổ chức hoạt động điện lực ngoài nhà nước tham gia vào khâu này đến đâu và vai trò kiểm soát điều tiết của nhà nước thế nào thì cần phải tính toán thận trọng và chắc chắn. Theo quy định của dự thảo luật thì nhà nước độc quyền vận hành lưới điện truyền tải trừ lưới điện do các thành phần kinh tế ngoài nhà nước xây dựng. Quy định như vậy theo tôi chưa chặt chẽ, chưa thể hiện được vai trò cần và đủ của nhà nước trong việc kiểm soát và bảo đảm an ninh, an toàn, truyền tải điện trong mọi hoàn cảnh, tình huống.
Liên quan đến phạm vi mở cửa, dự thảo luật quy định nhà nước thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải nhà nước, vận hành lưới điện truyền tải, trừ lưới điện do các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư xây dựng. Các đại biểu cho rằng quy định như trên là chưa rõ về mặt nội dung, chưa phân định cụ thể giữa phạm vi độc quyền và không độc quyền và có thể sẽ dẫn đến tùy tiện trong áp dụng. Đề nghị cần phân loại rõ loại lưới điện truyền tải nào, các thành phần kinh tế tư nhân được đầu tư xây dựng, quản lý vận hành và chủng loại nào thì giao nhà nước quy hoạch và chỉ giao cho EVN thực hiện. Các đại biểu cũng đề nghị cần quy định rõ về mặt thẩm quyền, quyết định lựa chọn nhà đầu tư, quy định cụ thể về trách nhiệm của từng chủ thể trong quá trình vận hành, quản lý nhà nước, trách nhiệm của doanh nghiệp được phép đầu tư. Quan tâm đến tính an toàn của hệ thống điện và giá điện, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, Đoàn Hà Nội nêu ý kiến.
Theo dự thảo luật thì sau khi đầu tư xây dựng, tư nhân có thể tham gia vận hành. Và điều này sẽ dẫn đến một thực tế, đó là trong cùng một hệ thống sẽ có những chủ thể vận hành khác nhau. Tham khảo ý kiến của các chuyên gia cho thấy là hệ thống lưới điện truyền tải cần phải có sự điều hành thống nhất, đặc biệt là với trình độ quản lý của Việt Nam hiện nay. Nếu không thận trọng sẽ dẫn đến mất an toàn của hệ thống. Vì vậy, tôi cũng cho rằng cần cân nhắc thận trọng để tránh gây ra hậu quả sau này. Liên quan đến giá điện, trong tờ trình có nêu việc tư nhân hóa tại một số nước dẫn đến giá điện có lúc rất cao. Vì vậy tôi cũng nghĩ rằng cần có đánh giá tác động để đảm bảo bình ổn giá, không tác động đến người tiêu dùng.
Cho ý kiến về việc hạch toán và định giá chuyển giao, các đại biểu cho rằng theo dự thảo luật thì sau khi xây dựng đầu tư, doanh nghiệp có thể chuyển giao cho nhà nước quản lý vận hành. Tuy nhiên về cơ chế định giá, phương pháp định giá là chưa được quy định cụ thể trong dự thảo luật và hệ thống lưới điện truyền tải là một trong những loại tài sản. Và trên thực tế thời gian qua cũng đã có trường hợp định giá chưa chuẩn xác dẫn đến thiệt hại rất lớn cho nhà nước. Chính vì vậy, đại biểu cho rằng cần quy định cụ thể để có căn cứ thực hiện. Trong vấn đề lựa chọn nhà đầu tư, để đảm bảo tính công khai, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, thì cần xây dựng cơ chế tiêu chuẩn cụ thể để tất cả các doanh nghiệp có thể cạnh tranh tham gia. Cho ý kiến về luật đấu thầu, theo đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, quy định của luật đấu thầu hiện nay còn nhiều bất cập. Quốc hội cũng đã có dự kiến sửa đổi toàn bộ quy định của luật đấu thầu. Do đó, đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế.
Theo dự thảo nghị quyết về chính sách tài khoá tiền tệ thì chúng ta sắp thông qua thì có dành 60.000 tỷ để cho mua sắm các cái gói về trang thiết bị y tế. Quy định của luật đấu thầu hiện nay còn nhiều bất cập, Do đó, tôi đề xuất cần có quy định riêng về đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Bởi lẽ việc mua sắm trang thiết bị y tế là có những cái đặc thù riêng. Do đó, cái việc quy định chung như là luật đấu thầu hiện nay là cũng chưa phù hợp. Việc quy định một cái chính sách, một cái quy định đặc thù riêng trong cái việc mua sắm trang thiết bị y tế sẽ góp phần thúc đẩy việc mua sắm trang thiết bị y tế và khắc phục những khó khăn hiện nay. Bên cạnh đó thì tôi cũng đề nghị rà soát các quy định liên quan đến đấu giá và đấu thầu.
Các đại biểu nhận định từ chính sách, chủ trương đến cuộc sống là cả một khoảng cách. Để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống thì rất cần thiết phải có những quy định cụ thể, kín kẽ, đảm bảo hiệu quả quản lý. Trong trường hợp chúng ta chuẩn bị chưa đồng bộ đầy đủ, chặt chẽ thì có thể tiếp tục nghiên cứu và sẽ lùi dự án luật lại trình Quốc hội tại kỳ họp sau.
Thưa quý vị, những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Tối qua, chương trình Mùa Xuân Cho Em lần thứ 15 diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội, tiếp nhận được hơn 104 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chương trình Mùa Xuân Cho Em là hoạt động thường niên do Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức nhằm mang đến cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những món quà ý nghĩa, thiết thực, đồng thời tri ân các đơn vị, tổ chức cá nhân đã có những đóng góp hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm qua. Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam nhấn mạnh, chương trình Mùa Xuân Cho Em năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, đất nước đã vượt qua giai đoạn cam go nhất, chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021. Nhìn lại năm qua, chúng ta không thể không xúc động, tự hào, bởi mỗi khi đất nước gặp khó khăn thì tinh thần đoàn kết, yêu thương, yêu nước, thương nòi, tương thân, tương ái lại được thắp sáng, lan tỏa lên gấp bội bởi những nghĩa cử cao đẹp, hành động dũng cảm, những tấm gương hy sinh thầm lặng vì cộng đồng của đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước. Các doanh nghiệp, doanh nhân mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn dành tình cảm, sự ủng hộ cả về vật chất và tinh thần cùng Đảng, Nhà nước và xã hội chăm lo hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn. Trong đó có hơn 3.400 trẻ mồ côi và hàng triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Vượt qua khó khăn, được học hành và ổn định cuộc sống. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trẻ em có quyền được hưởng sự chăm sóc, yêu thương của xã hội và đó là tình cảm, trách nhiệm của người lớn đối với thế hệ trẻ tương lai. Mặc dù Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách thể hiện sự quan tâm, ưu tiên cho công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng hiện vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần được quan tâm, giúp đỡ. Nhiều trẻ em bị xâm hại, bạo hành, gây bức xúc trong xã hội. Phó Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và gia đình, nhà trường, xã hội, các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái tiếp tục quan tâm, ủng hộ sự nghiệp chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em nói chung và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em nói riêng bằng nhiều hình thức để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, giúp cho mọi trẻ em được sống, học tập, sinh hoạt trong điều kiện tốt nhất để trở thành những công dân có ích cho đất nước trong tương lai.
Diễn ra từ ngày 7 đến 10 tháng 1 tại tỉnh Vĩnh Long, Festival Lúa Gạo Việt Nam lần thứ 5 không chỉ mang đến cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương mà còn là dịp để khẳng định tôn vinh giá trị lúa gạo và vai trò quan trọng của người trồng lúa. Festival cũng là nơi để các doanh nghiệp và hợp tác xã cùng với chính bản thân người dân được tiếp thị quảng bá sản phẩm mình làm ra, tăng cường liên kết hợp tác đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế thương hiệu sản phẩm trên thị trường ở trong và ngoài nước. Tham gia Festival Lúa Gạo Việt Nam lần này, nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã rất phấn khởi bởi đây không chỉ là sự kiện để tôn vinh lúa gạo mà còn là nơi để người làm ra lúa gạo được gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm và hơn hết là để họ tìm hiểu được nhu cầu của khách hàng, bắt nhịp được thị trường để có những điều chỉnh phù hợp hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Đặc biệt đối với các hợp tác xã trước nay vẫn thường gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận thị trường, kết nối cung cầu, thì đây cũng chính là cơ hội để nhiều người biết đến sản phẩm của hợp tác xã, là dịp để phát triển được thị trường tiêu thụ của mình.
Thưa quý vị, theo số liệu thống kê vừa được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD công bố, trong tháng 12 của năm 2021, nhà đầu tư trong nước mở mới 226.580 tài khoản chứng khoán, tăng hơn 6.000 tài khoản so với tháng trước. Trong đó, chủ yếu vẫn là hoạt động mở mới của nhà đầu tư cá nhân với khối lượng là 226.390 tài khoản. Số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư tổ chức là 190 tài khoản. Đây là tháng chứng kiến lượng tài khoản cá nhân mở mới cao nhất trong lịch sử 21 năm thành lập của thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời là tháng thứ 10 liên tiếp mà số tài khoản mở mới của nhà đầu tư trong nước đạt trên 100.000 tài khoản mỗi tháng và là tháng thứ 2 liên tiếp có trên 200.000 tài khoản chứng khoán được mở mới. Tính chung năm 2021, nhà đầu tư trong nước mở mới 1,5 triệu tài khoản chứng khoán, cao hơn gấp rưỡi tổng số tài khoản mở mới của cả 4 năm trước đó cộng lại. Lũy kế đến thời điểm cuối năm 2021, cả nước có trên 4,3 triệu tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước, tương đương khoảng 4,4% dân số. Mặc dù tăng mạnh so với giai đoạn trước, nhưng đây vẫn là tỷ lệ rất khiêm tốn so với nhiều quốc gia trong khu vực.
Theo Bộ Xây dựng, chỉ số giá xây dựng năm 2021 tăng 4,34% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tác động chính là do giá thép xây dựng tăng 30-40% đã khiến cho nhiều doanh nghiệp xây dựng gặp khó khăn. Đại diện của Bộ Xây dựng cho biết nhằm thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, biến động của giá các loại vật liệu xây dựng, đặc biệt là thép đến với hoạt động xây dựng, Bộ đã có văn bản gửi cơ quan có liên quan và các địa phương đề nghị thường xuyên theo dõi và cập nhật kịp thời điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp, đánh giá tác động của dịch COVID-19 và biến động giá vật liệu xây dựng, chủ yếu là thép xây dựng.
Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xây dựng, Hiệp hội Nhà thầu xây dựng cho rằng Bộ Xây dựng nên kiến nghị sửa đổi nghị định về hợp đồng xây dựng, trong đó quy định rõ trách nhiệm thanh toán của các chủ đầu tư, đồng thời cho phép sửa đổi về thanh toán hợp đồng xây dựng. Chủ đầu tư, đặc biệt là chủ đầu tư vốn nước ngoài, ngoài ngân sách phải có bảo lãnh thanh toán 30% hợp đồng bảo lãnh vốn vay và những công trình không ký quyết toán thì không đưa vào sử dụng. Riêng đối với vấn đề bão giá vật liệu xây dựng, các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến chính quyền các địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau, đẩy mạnh việc cập nhật giá vật liệu trên thị trường làm căn cứ cho doanh nghiệp xây dựng đơn giá. Vì hiện nay tốc độ cập nhật thường chậm hơn thị trường từ 1 đến 2 tháng, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp xây dựng.
Theo nhận định của các doanh nghiệp bán lẻ thì thị trường Tết Nguyên đán năm nay chịu tác động rất lớn bởi đại dịch COVID-19. Người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm và thắt chặt chi tiêu, chưa kể các hoạt động tập trung đông người, gặp gỡ và liên hoan cũng sẽ bị hạn chế khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Vì vậy, dự báo sức mua tháng cuối năm nay sẽ không tăng so với cùng kỳ năm trước và thậm chí là có thể thấp với mức khoảng 30-40%. Mặc dù vậy, trong những ngày này trên kệ của nhiều siêu thị lớn như là Co.opmart Hà Nội, Aeon Mall, Big C, Vinmart thì đầy ắp những sản phẩm mang bao bì, mẫu mã Tết Nhâm Dần 2022 như là bánh kẹo, nước giải khát, đồ khô, lương thực. Không chỉ chuẩn bị lượng lớn hàng hóa để phục vụ Tết, các siêu thị cũng đồng loạt giảm giá để kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài và người dân thắt chặt chi tiêu.
Thưa quý vị, theo Sở Công Thương Hà Nội, đến nay đã có 44 đơn vị sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã đăng ký tham gia chương trình với tổng lượng hàng hóa các doanh nghiệp đăng ký thực hiện là 18.000 tỷ đồng, đưa hàng hóa bình ổn tới hơn 20.000 điểm bán. Các nhóm hàng cần đảm bảo cung cầu trong dịp Tết là các thực phẩm thiết yếu như gạo, thịt bò, thịt lợn, thịt gà, thủy sản, trứng, gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ, trái cây tươi. Cùng với đó là các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết Nguyên đán như nông sản, lâm sản khô, bánh, mứt, kẹo, rượu bia, nước giải khát, hoa tươi, cây cảnh, xăng dầu, may mặc và điện máy. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên các mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch cũng nằm trong danh sách chuẩn bị nguồn cung.
Chia sẻ về kế hoạch cung ứng hàng hóa cho Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bà Tạ Thị Minh Hợp, Giám đốc cung ứng hệ thống bán lẻ Vinmart cho biết, Vinmart đã làm việc với các nhà cung cấp lớn ngay từ thời điểm tháng 9 và tháng 10, chốt sản lượng cho tất cả những mặt hàng chủ lực. Lượng hàng hóa mà hệ thống Vinmart chuẩn bị cho giai đoạn Tết sẽ tăng từ 40-50% so với lượng bán bình quân, tập trung vào các nhóm hàng tươi sống, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu, các mặt hàng thời vụ phục vụ Tết với mức giá cam kết ổn định cho người tiêu dùng.
Còn bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc hệ thống siêu thị Co.opmart Hà Nội cho biết, hiện hệ thống thực hiện nhiều chính sách khuyến mại giảm giá lên đến 50% cho hàng nghìn sản phẩm. Đặc biệt, trong 10 ngày cận Tết, hệ thống có thể tiếp tục giảm giá sâu hơn, đồng thời vẫn duy trì song song các chương trình khuyến mại tặng quà, tặng điểm thưởng, phiếu quà tặng, chiết khấu với tỷ lệ cao cho các cá nhân, doanh nghiệp đặt giỏ quà Tết.
Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông của tập đoàn Centerital Việt Nam cho biết, Go và Big C chuẩn bị cho sản lượng thịt lợn có thể cung ứng cao hơn 20%, thịt gà cao hơn 25% so với Tết năm 2021. Toàn bộ hệ thống cũng chuẩn bị đầy đủ các loại rau củ quả tươi sống có thể phục vụ xuyên Tết, trong và sau Tết. Bên cạnh việc đảm bảo nguồn cung ứng, Go Big C cũng tự tin cam kết với khách hàng về giá cả sản phẩm gửi đến tay khách hàng trong dịp Tết năm nay bằng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn khác nhau cho hàng mùa vụ và truyền thống ngày Tết để áp dụng cho tất cả khách mua tại các cửa hàng và mua trực tuyến.
Thưa quý vị và các bạn, tăng hơn 1,82 triệu việc làm, thị trường lao động quý 4 của năm 2021 có dấu hiệu khởi sắc nhờ những nỗ lực triển khai các giải pháp để xây dựng và thực hiện kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch của chính phủ, các ngành và các địa phương. Đây là thông tin vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, số lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID-19 trong quý này đã giảm mạnh với khoảng 2,3 triệu người bị mất việc, 12,4 triệu người tạm nghỉ hoặc tạm dừng sản xuất kinh doanh. Sau khi phủ rộng vaccine mũi 2 và nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, số người có việc làm đã dần tăng trở lại với 49,07 triệu người, tăng 1,82 triệu người so với quý 3. Thu nhập bình quân tháng của lao động cũng tăng 139.000 đồng so với trước, với mức trung bình là 5,3 triệu đồng. Tuy vậy, Tổng cục Thống kê cho biết vẫn còn rủi ro trong thời gian tới. Ông Nguyễn Huy Minh, Tổng cục Thống kê và ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê đánh giá.
Cái quý 4 và thực hiện cái nghị quyết 128 của chính phủ với cái tinh thần chống dịch là linh hoạt, thích ứng. Do vậy là đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội và quay trở lại. Và cũng làm một cái kỳ mà cũng chuẩn bị cho cái đợt nghỉ Tết. Do vậy là các doanh nghiệp cũng tranh thủ và quay vào cái chu kỳ sản xuất mới để phục vụ cho sản xuất cho kỳ Tết.
Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm đi, tuy nhiên là vẫn ở mức cao so với lại năm 2020, đặc biệt là cao hơn so với năm 2019 rất là nhiều. Chính vì vậy mà ở đây cũng đặt ra vấn đề, đó là cần phải có những cái chính sách để cải thiện hơn, để cho người lao động sẵn sàng làm việc. Vì thất nghiệp ở đây là những người sẵn sàng làm việc nhưng không tìm kiếm được việc làm. Đó cũng là một trong những cái thách thức mà chính phủ rồi các cấp các ngành cũng phải đặt ra đối với lại thị trường lao động trong thời gian tới.
Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong bối cảnh nhiều ngành kinh tế đang trên đà phục hồi, thu nhập của người lao động ở cả 3 khu vực kinh tế so với quý trước đều tăng. Trong đó, người lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng có mức thu nhập bình quân tăng cao nhất, với mức thu nhập là 5,9 triệu đồng trên người trên một tháng, tăng 130.000 đồng, tương đương là tương ứng tăng khoảng 2,2% so với quý trước. Tại Hà Nội, dịch bệnh diễn biến phức tạp trong những tuần cuối quý 4 của năm 2021 nên thu nhập của lao động tăng chậm lại 2,9% với mức thu nhập là 7,2 triệu đồng. So với thành phố Hồ Chí Minh, lao động ở Hà Nội có tốc độ tăng thu nhập bình quân thấp hơn 4,4 lần là 12,7%. Tổng cục Thống kê cũng công bố chỉ số phát triển con người Việt Nam SDI giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, với mức tăng từ 0,682 lên 0,706, Việt Nam từ nhóm trung bình lên nhóm có SDI cao nhất thế giới. Các chỉ số thành phần cũng có bước cải thiện đáng kể như chỉ số sức khỏe, chỉ số giáo dục, chỉ số thu nhập. Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, SDI Việt Nam có tăng nhưng vẫn tăng chậm và hiện xếp thứ 7 trên 11 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn đã tổ chức vòng chung kết liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ 3 với chủ đề Khát vọng tuổi trẻ xây dựng đất nước hùng cường. Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ 3 diễn ra với nhiều hình thức. Theo thống kê của Trung ương Đoàn, vòng bình chọn của liên hoan đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt tiếp cận và tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Kết thúc vòng sơ khảo, từ 111 hồ sơ đạt yêu cầu, Trung ương Đoàn đã lựa chọn 10 thí sinh tiêu biểu dự vòng chung kết của liên hoan. Do một trường hợp vì lý do sức khỏe không thể tham gia, vòng chung kết đã diễn ra với 9 thí sinh. Cũng tại vòng chung kết, 9 thí sinh đã trải qua 3 phần thi, đó là báo cáo viên tài ba, thanh vận khéo và thử tài tranh biện. Kết quả, thí sinh Nguyễn Mai Anh, Thành đoàn Hà Nội đã xuất sắc giành giải nhất liên hoan với phần thưởng 30 triệu đồng. Ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì, mỗi giải 10 triệu đồng, 3 giải ba, mỗi giải 5 triệu đồng, 4 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng cho các thí sinh tham dự vòng chung kết. Đồng thời, tất cả các giải thưởng đều kèm theo bằng khen của Trung ương Đoàn.
Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức vinh danh tuyên dương 47 cá nhân sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương, trong đó có 13 sinh viên năm tốt cấp trung ương tiêu biểu, 22 tập thể đạt danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt cấp trung ương, 580 cá nhân sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp thành phố, trong đó có 72 gương được tuyên dương đại diện trong chương trình. 31 tập thể đạt danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt cấp thành phố, 23 gương cán bộ hội sinh viên tiêu biểu đạt giải thưởng sau tháng riêng bằng hình thức trực tuyến. Đây là nguồn nhân sự quý báu sẽ được Hội Sinh viên Việt Nam, thành phố Hà Nội và Hội Sinh viên các cấp phát huy trong thời gian tới thông qua việc phát triển và công bố giải pháp nền tảng số hóa chân dung sinh viên 4sv.vn. Từ đó sẽ hỗ trợ đồng hành với sinh viên trong quá trình rèn luyện, học tập, định hướng nghề nghiệp, việc làm, thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp, cá nhân hóa dữ liệu số hồ sơ của sinh viên phục vụ ứng tuyển thực tập, xin việc hoặc phấn đấu rèn luyện đạt danh hiệu sinh viên năm tốt các cấp.
Hội Sinh viên thành phố Hà Nội phối hợp cùng với thành đoàn đã hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo thủ đô, kết nối hơn 100 quỹ đầu tư mạo hiểm khu vực, hơn 20 tập đoàn kinh tế hàng đầu của Việt Nam, 10 hội sinh viên Việt Nam tại nước ngoài, 20 trường đại học và học viện uy tín, 200 doanh nghiệp trẻ, 783 start-up tại khu vực Đông Nam Á, triển khai vận hành nền tảng hỗ trợ trực tuyến Checker.Asia và 4SV.vn và không gian hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy tinh thần và ươm mầm, tăng tốc các ý tưởng dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp mạnh mẽ hơn nữa trong các tầng lớp thanh niên, đặc biệt là trí thức trẻ, sinh viên thủ đô.
Thưa quý vị, tính đến nay, Thành đoàn Hội Sinh viên thành phố đã triển khai vận động thành lập 16 câu lạc bộ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với hơn 500 thành viên đã triển khai hỗ trợ các lực lượng chức năng truy vết COVID-19, nhập dữ liệu tiêm chủng, tham gia xử lý thông tin hỗ trợ hoàn thiện dự án, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI phát hiện COVID-19 qua tiếng ho. Trong tương lai, các câu lạc bộ sẽ tạo sân chơi là nơi rèn luyện các kỹ năng chuyển đổi số, đồng thời cung cấp các tình nguyện viên công nghệ cho xã hội.
Thưa quý vị, thông tin từ Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần và chương trình Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết năm 2022 sẽ được diễn ra tại làng từ ngày 21 đến 24 tháng 1. Cụ thể, du khách lên Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam vào dịp này sẽ được tham gia chương trình Dựng cây nêu ngày Tết. Đây là một phong tục truyền thống của người Việt để thờ kính thần linh, thể hiện tình cảm uống nước nhớ nguồn, trừ những điều xấu của năm cũ, bảo vệ cuộc sống bình yên cho con người, đón Tết bình an hạnh phúc và nhiều thành công cho cộng đồng 54 dân tộc anh em tại ngôi làng chung này. Chương trình Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết năm nay có chủ đề Chia sẻ yêu thương đón xuân Nhâm Dần là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc từ nguồn kinh phí xã hội hóa, đóng góp của các cá nhân doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm. Năm nay, thì ban tổ chức dự kiến chuẩn bị khoảng 700 túi quà trị giá khoảng 1 triệu đồng một túi, bao gồm bánh chưng mứt Tết, 5kg gạo tẻ, dầu ăn, đường, một bộ quần áo. Những túi quà này sẽ được chuyển đến tận tay những người dân trong diện chính sách và có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Mộc Châu của tỉnh Sơn La, hộ gia đình khó khăn thuộc xã lân cận và hội nạn nhân chất độc da cam dioxin xã Ba Trại huyện Ba Vì, xóm Muối xã Yên Bài thị xã Sơn Tây thành phố Hà Nội, đồng bào đang sinh hoạt hàng ngày tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam.
Đón xuân năm 2022, câu lạc bộ gốm nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam đã ra mắt triển lãm gốm Giáng xuân 2022. Triển lãm giới thiệu tác phẩm của gần 50 nghệ sĩ là thành viên câu lạc bộ gốm nghệ thuật thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam. Họ là những thế hệ khác nhau cả độ tuổi đời, tuổi nghề nhưng cùng chung một đam mê là sáng tạo nghệ thuật. Các tác phẩm chủ yếu xuất phát từ ba làng nghề truyền thống là Bát Tràng, Phù Lãng và Hương Canh. Các nghệ sĩ đã kế thừa được gốm truyền thống và phát triển thành những tác phẩm gốm mang sắc màu, hơi thở của đời sống đương đại. Nhiều thể loại sáng tác cùng góp mặt ở triển lãm này với ngôn ngữ riêng. Triển lãm không chỉ giới thiệu thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ trong năm qua, mà còn là lời chúc mừng năm mới đến với công chúng yêu nghệ thuật để cùng lan tỏa tình yêu cuộc sống, sự trân trọng truyền thống và vẻ đẹp của sáng tạo.
Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban dân quận Đống Đa Hà Nội đã quyết định tổ chức thí điểm thu phí trông giữ phương tiện giao thông để phục vụ nhân dân sử dụng tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh Hà Đông sau gần 2 tháng việc trông giữ xe được thực hiện miễn phí. Theo đơn vị trông giữ xe thì lượng xe gửi giảm nhiều so với thời điểm được gửi miễn phí. Hiện trung bình khoảng 400 xe vào ngày thường và 500 xe vào dịp cuối tuần. Trong thời gian tới, đơn vị này đang tính đến phương án tổ chức trông giữ xe theo tháng để có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng đi tàu đi làm. Sau 3 tháng thí điểm, việc trông giữ phương tiện giao thông có thu phí cũng sẽ được xem xét và đánh giá. Đơn vị được giao trông giữ sẽ cần phải đảm bảo mức giá công khai, an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, cũng như những quy định khác của pháp luật về tài sản phương tiện được gửi.
Bản tin thể thao.
Vòng 3 Cúp FA, Liverpool tiếp đón đội bóng hạng dưới Stillbury trên sân nhà. Với đẳng cấp vượt trội, Liverpool chủ động cầm bóng và tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, The Kop lại tỏ ra khá bế tắc trong việc tiếp cận khung thành của Stillbury. khi mà Liverpool vẫn đang loay hoay trong những pha tấn công, thì họ bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 27. Opeta căng ngang chuẩn xác để tiền đạo Udo đệm bóng ở cự ly gần mở tỷ số cho Stillbury. Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau, Liverpool đã nhanh chóng có được bàn thắng gỡ hòa. Người lập công là Gordon. Trước khi hiệp 1 khép lại, một cầu thủ Stillbury để bóng chạm tay trong vòng cấm và Fabinho đã không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền để đưa Liverpool vượt lên dẫn trước 2-1. Bước sang hiệp 2, Liverpool có được thêm 2 bàn thắng nữa do công của Firmino và Fabinho để ấn định chiến thắng 4-1. Với thắng lợi này, The Kop đã chính thức ghi tên mình vào vòng 4 của cúp FA năm nay. Arsenal chỉ phải đối đầu với Nottingham Forest, một câu lạc bộ đến từ giải hạng nhất nước Anh. Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng Arsenal lại để đội chủ nhà Nottingham Forest chơi lần lướt hơn trong khoảng 20 phút đầu tiên của trận đấu. Đội chủ sân Emirates không thể khai thông bế tắc trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, thế trận khởi sắc hơn và hai bên đã có được những tình huống thực sự nguy hiểm. Phút 83, bước ngoặt của trận đấu đã đến. Jet từ cánh phải căng ngang vào cho Redband đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho Nottingham. Nhận bàn thua muộn, Arsenal vùng lên trong những phút ít ỏi còn lại, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chấp nhận thất bại 0-1, Arsenal dừng bước ngay tại vòng 3. Tottenham đã có một trận đấu không hề dễ dàng trước đội bóng đang chơi ở giải hạng tư Morecambe. Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Tottenham đã tràn lên tấn công và thiếu chút nữa họ đã có được bàn thắng ở phút thứ 2 khi bóng chạm xà ngang. Những phút tiếp theo, Tottenham không còn duy trì được sức ép quá lớn. Cơ hội đã đến với Morecambe. Phút 33, trung vệ Connor có pha dứt điểm một chạm để mở tỷ số của trận đấu. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Antonio Conte đã có những điều chỉnh về mặt nhân sự. Bàn thắng gỡ hòa đã bất ngờ đến với họ ở phút 74. Harry Wing có cú đá phạt đẹp mắt đưa bóng thẳng vào lưới của Morecambe. Cân bằng được tỷ số, Tottenham càng chơi càng hay, tận dụng những tình huống sai lầm của đối phương. Lucas Moura và Harry Kane đã điền tên mình lên bảng điện tử và giúp gà trống có được thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-1, giành vé vào vòng 4 cúp FA.
Thưa quý vị, xin chuyển sang phần tin thế giới. Lãnh đạo cộng đồng kinh tế Tây Phi đã ra thông báo về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Mali. Trước đó, các nhà lãnh đạo ECOWAS đã nhóm họp tại một hội nghị bất thường nhằm thảo luận về tình hình ở Mali. Trong thông báo đưa ra sau hội nghị, ECOWAS cho biết tất cả các nước thành viên của tổ chức này sẽ lập tức rút các đại sứ của họ về nước. Thông báo nêu rõ các biện pháp trừng phạt khác bao gồm đóng cửa biên giới trên đất liền và không phận giữa các nước ECOWAS và Mali, đình chỉ tất cả các giao dịch tài chính và kinh tế giữa các nước thành viên ECOWAS và Mali, với ngoại lệ là các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. ECOWAS đã chỉ đạo cho tất cả các cơ quan thuộc cộng đồng này thực thi các bước đi nhằm thực hiện các lệnh trừng phạt với hiệu lực ngay lập tức.
Để ứng phó với làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới, thì các nước Đông Nam Á đã xem xét việc tăng cường những biện pháp phòng chống dịch và dự phòng nhiều tình huống có thể xảy ra. Philippines vào ngày 9 tháng 1 tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức cao mới với 28.707 bệnh nhân sau con số kỷ lục là 26.458 trường hợp nhiễm mới vào một ngày trước đó. Nhiều cơ quan nhà nước và văn phòng tư nhân ở nước này đã phải ngừng hoạt động do nhiều nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính phủ Philippines cũng chỉ đạo các bệnh viện tại vùng thủ đô Manila và khu vực lân cận tăng số giường bệnh, đảm bảo sẵn có các cơ sở thu dung điều trị tạm thời trong trường hợp bệnh nhân COVID-19 nhập viện điều trị tăng đột biến trong thời gian tới.
Sau khi ghi nhận số ca nhiễm mới tăng trở lại, một số tỉnh thành của Thái Lan đã tăng cường các biện pháp ngăn chặn COVID-19. Ngày 9 tháng 1, chính quyền thủ đô Bangkok đã thiết lập 11 bệnh viện dã chiến với gần 5.000 giường bệnh. Trong trường hợp xấu nhất, khi các ca mắc mới gia tăng nhanh chóng, sẽ có các đội y tế lưu động lo cho bệnh nhân cách ly tại nhà. Ngoài ra, lực lượng không quân Thái Lan đã mở một bệnh viện dã chiến ở khu vực sân bay Don Muang với 150 giường bệnh.
Giới chức thành phố New York của Mỹ cho biết nguyên nhân gây ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vào ngày 9 tháng 1 khiến ít nhất 19 người thiệt mạng là do một máy sưởi điện di động. Phát biểu cùng với báo giới, ủy viên Sở Cứu hỏa New York, ông Daniel Nigo cho biết cảnh sát xác định vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ một phòng ngủ của một căn hộ thông tầng 2 và 3 tại tòa nhà 19 tầng ở khu Tremont thuộc quận Bronx của thành phố này. Máy sưởi điện di động tại căn hộ này bị trục trặc dẫn tới cháy và khói từ đám cháy lan khắp tòa nhà cao tầng này. Trong số nạn nhân thiệt mạng có 9 trẻ em, ngoài ra có hàng chục người khác bị thương. Trước đó, lực lượng chức năng của thành phố cho biết khoảng 60 người bị thương trong vụ hỏa hoạn, trong đó có 32 người bị thương nặng phải nhập viện.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, ngày mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Dự báo thời tiết hôm nay ngày 10 tháng 1, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ C, cao nhất từ 17 đến 20 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Thủy Chi, phát thanh viên Lê Thông Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.